Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự trường hạ, kính thưa toàn thể học chúng của trường hạ chùa Pháp Hải, thì hôm nay chúng tôi cũng nhận lời mời của ban chức sự trường hạ để trở về đây phụ trách với tất cả các vị với một bộ môn là kinh Trung Bộ. Và tôi cũng tri ân ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi được chia sẻ những quan điểm của mình về kinh Trung Bộ với toàn thể học chúng. Thì thật ra bộ môn kinh Trung Bộ này tôi đã dạy năm rồi cho trường hạ tăng cũng như trường hạ ni. Vì vậy tôi không có dẫn nhập trở lại giống như từ ban đầu, mà tôi bắt đầu tiếp tục những cái bản kinh tiếp theo. Nhưng mà bản kinh Trung Bộ thì rất là dài, tổng cộng tới 3 tập 152 kinh. Vì vậy không thể nào chúng ta có thể học trong mùa hạ mà hết được. Cho nên hôm nay tôi chỉ dạy kinh Trung Bộ nhưng mang tính cách là Trung Bộ trích giảng thôi. Tức là tôi coi những bài kinh nào cần thiết, gần gũi với quý cô hay là chúng học của chúng ta trong vấn đề ứng dụng tu tập, thì tôi trích cái bản kinh đó để chia sẻ, để giúp quý cô có một cái khái niệm để nhận thức về kinh Trung Bộ. Còn phần dẫn nhập mọi thứ thì có thể sau này tôi sẽ gửi tặng cho quý cô ở đây thêm một cái bài giảng của tôi đã được quay thành đĩa rồi, là những bài giảng kinh Trung Bộ mà năm trước chúng ta đã quay ở trường Hạ Tăng cũng như trường Hạ Ni. Trường Hạ Ni năm rồi thì tại chùa Phước Thiện ha. Thì năm nay chúng ta sẽ học tiếp tục. Còn bài nào giảng rồi thì tôi không có giảng lại, trừ ra những ý pháp nó có tính cách tương tự thì chúng ta sẽ cùng học lại, còn bằng không thì chúng ta cứ là học tiếp tục những ý kinh mới. Xin thưa các vị, về kinh Trung Bộ chúng ta được biết rằng Trung Bộ kinh là một trong năm bộ Nikaya. Năm bộ kinh Nikaya gồm có gì? Một là Trường Bộ Kinh, hai là Trung Bộ Kinh, ba là Tăng Chi Bộ Kinh, bốn là Tương Ưng Bộ Kinh, năm là Tiểu Bộ Kinh. Như vậy chung bộ kinh thuộc về một trong năm bộ kinh Nikaya. Và sở dĩ gọi là kinh Nikaya có nghĩa là tất cả các kinh tạng này được dịch thuật từ tiếng Pali, tức là từ tiếng Pali dịch sang thì gọi là kinh tạng thuộc hệ Nam truyền hay là Nikaya. Còn lại chúng ta có bốn bộ A Hàm, tức là bốn bộ này đối chiếu với năm bộ Nikaya nhưng mà không hoàn toàn tương đương. Nhưng mà chúng ta có bốn bộ A Hàm, gọi là một là Trường A Hàm, hai là Trung A Hàm, ba là Tăng Nhất A Hàm, bốn là Tạp A Hàm. Trong A Hàm không có tiểu A Hàm. Rất có thể những bản kinh sau này người ta sẽ bổ túc thêm vào, người ta có thể kết tập lại thành những cái bản kinh như kinh Pháp Cú hay là tất cả kinh Lời Vàng, những kinh đó đó, thí dụ rồi đó, có thể chúng ta cũng sắp xếp vô trở thành một tiểu bộ A Hàm được. Nhưng mà vì chưa có sự hệ thống hóa về điều này cho nên chúng tôi cũng không thẩm định về vấn đề này cho trở thành một tiểu bộ A Hàm. Nhưng cái hướng của các cái bộ nó là như vậy. Giữa A Hàm và Nikaya hoàn toàn không có khác biệt nhau mấy về tính nội dung. Về kinh và nội dung các cái bản kinh tương đương. Thật ra về căn bản nội dung giống hết 95% rồi. Nó chỉ có một vài điều mà nó chưa đồng nhất, hoặc là về thứ tự của kinh nó chưa hợp với nhau thôi. Còn trên nguyên tắc chúng ta biết rằng cho dù A Hàm hay Nikaya đều xuất phát từ một nguồn gốc chính. Chẳng qua có bốn bộ A Hàm này đó là do sự phân hóa của tăng đoàn thời Đức Phật, cái sự phân hóa của tất cả các bộ phái, mà nhất ở trong đó đó là Nhất Thiết Khổ Bộ Sattvatipada, đó là một trong những bộ phái cấp tiến cần có những cái sự biên tập tạng kinh riêng. Vì vậy trong Nhất Thiết Khổ Bộ đã tự biên tập cho mình thành một bộ kinh mới, cũng từ căn bản gốc là các văn bản Pali nhưng chuyển sang một cái chúng ta gọi là Bát Vạn hay là tiếng Sanskrit. Và tiếng Sanskrit này nó trở thành một trong những bộ kinh tạng đầu tiên của Nhất Thiết Khổ Bộ. Và sau này Trung Quốc hoàn toàn kế thừa được bản kinh từ Bát Vạn này. Cho nên vì vậy ở Trung Quốc dịch bốn bộ A Hàm này từ chữ Sanskrit, cho nên gọi là kinh A Hàm. Vì vậy cho nên về mặt tư tưởng không có gì chống đối nhau, nó chỉ khác nhau từ nguồn gốc về văn tự, quan điểm của các học thuyết mà nó có vấn đề này. Cho nên khi mà chúng ta so sánh đối chiếu thì chúng ta cảm thấy rằng nó không có gì khác biệt. Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng bốn bộ kinh A Hàm nó thuộc về quan điểm của Đại Thừa, còn năm bộ kinh Nikaya nó thuộc về quan điểm của Tiểu Thừa hay là gọi là Nam Truyền, còn cái kia gọi là Đại Thừa là Bắc Truyền. Khi chưa nghiên cứu, chúng ta cứ nghĩ những văn bản nó xuất phát từ Trung Quốc được dịch thực sang thì chúng ta cứ nghĩ Đại Thừa. Bởi vì Phật giáo ở Trung Quốc xem như là một đất nước mà gọi là Phật giáo Đại Thừa phát triển rất là mạnh. Phải nói là Đại Thừa được đơm hoa kết trái từ Trung Quốc. Tất cả các tông phái mạnh mẽ cũng xuất phát từ Trung Quốc. Và vì vậy chúng ta cứ có cái thiên hướng rằng cái nào xuất phát từ Trung Quốc chúng ta cứ tưởng tượng nó là thuộc về Đại Thừa. Nhưng không phải, nó là văn bản của Sanskrit mà thôi. Tức là chúng ta gọi một từ thói quen đó là Bắc Phạn, hay là Bali chúng ta gọi quen đó là Nam Phạn. Nó là như vậy. Thành ra ở đây khi chúng ta có một cái khái quát về các bản kinh này thì ở bản kinh Trung Bộ Kinh này nó gồm có 3 tập. Trung A Hàm đối chiếu nó 4 tập. Nó có sự khác biệt về cái số lượng của kinh nhưng nội dung của kinh thì không có sự khác biệt mấy. Thì bữa nay chúng ta học tiếp một cái bản kinh mà ở trong đây tôi chia sẻ với các vị. Thật ra những bản kinh kinh Trung Bộ có nghĩa là những cái bản kinh dài, nó ở mức độ trung bình. Kinh Trường Bộ là những cái kinh mà thuộc về mức độ dài, rất là dài thì người ta gọi là kinh Trường Bộ. Trong kinh Trường Bộ chỉ có 20 kinh thôi, mà 20 kinh đó là 2 tập. Mỗi bài kinh rất là dài như vậy, như kinh Phạm Võng hay là kinh Đại Thiện Kiến Vương hay là nhiều kinh khác, nó vân vân như vậy. Còn ở đây thì chúng ta thấy rằng kinh Trung Bộ hay là Trung A Hàm nó là những kinh mà ngắn hơn ở mức độ bình thường. Còn Tăng Chi là kinh về pháp số, kinh Tương Ưng thì nó có nhiều cái kinh để khế hợp nhau, những cái pháp nó tương đương nhau thì gọi kinh Tương Ưng. Còn kinh Tiểu Bộ là nó tập hợp rất là nhiều kinh ở trong đó, bao gồm những kinh thí dụ, những kinh pháp cú hay là các kinh về bản sanh bản sự, tất cả những kinh đó nó thuộc về trong Tiểu Bộ. Thì hôm nay khi mà chúng ta học bài kinh này, tôi chia sẻ với các vị trong cái bài kinh số 29 thuộc về kinh Trung Bộ tập 1. Thì ở đây chắc là quý cô không có tài liệu này đúng không?
Ở đây ai có một tập kinh Trung Bộ hay là có một bộ kinh Trung Bộ trong tay là đưa lên ngay. Hoàn toàn không có. Thì bây giờ như thế này, lần tới tôi sẽ biên tập một cách tóm tắt, rồi để cho quý cô ở đây chúng ta có thể photo ra để làm tài liệu. Nhưng mà sự ghi chú của quý cô là quan trọng nhất. Mỗi bài kinh tôi đều chỉ tóm tắt để phân tích với quý cô thôi. Chứ còn ở đây nếu mà đọc lại nguyên một cái văn bản của cái bản kinh Trung A Hàm như thế này thì dài lắm. Chúng ta không có thể mà có nhiều thời giờ để chúng ta đọc phân tích từ câu từ chữ. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy ý cái nội dung chính của bài kinh này, rồi chúng ta cùng phân tích những cái ý pháp mà đã được Đức Phật dạy ở trong này như thế nào về điều này. Bài kinh thứ 29, Trung Bộ Kinh tập 1, đó là Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây. Thì tiếng Pali của nó là Mahasarobhama Sutta. Thì ở đây nó có hai cái bài kinh, một là Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, và bài kinh thứ hai cũng tương đương bài kinh thứ 30, đó là Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây. Thật ra trên căn bản hai cái nội dung kinh này không khác, nhưng mà chỉ có điều là đối tượng mà Đức Phật nói trong hai bài kinh này, kinh Thí Dụ Lõi Cây đó là nói về cái duyên khởi là do Đề Bà Đạt Đa đã rời bỏ khỏi chúng do một sự bất mãn, do sự tham lợi dưỡng mà muốn rời khỏi hội chúng đi tìm cầu danh lợi cho riêng mình. Và cái duyên khởi đó Đức Phật mới nói về bài kinh Thí Dụ Lõi Cây. Và còn cái bài tiểu kinh thì đối tượng của Đức Phật là một Bà La Môn chứ không phải là Đề Bà Đạt Đa nữa. Và trong cái bài kinh Lõi Cây này chúng ta thấy Đức Phật cho chúng ta những cái thí dụ rất cơ bản mà chúng ta đã tìm hiểu qua bài kinh này. Tôi xin đọc một cái bản tóm tắt về cái đại kinh như sau. Kinh này được Đức Phật dạy khi Đề Bà Đạt Đa mới bỏ tăng chúng ra đi không bao lâu. Đức Phật dạy mục đích của phạm hạnh không phải vì lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì thành tựu thiền định, không phải vì thành tựu tri kiến. Tâm giải thoát, bất động mới thật chính là mục đích của phạm hạnh. Những ai chưa đạt tới mục đích cuối cùng tự bằng lòng và dừng lại tại các thành tựu nửa chừng, những vị ấy không đạt được mục tiêu chính của phạm hạnh, cũng như những người đi tìm lõi cây lại tự bằng lòng với cành lá, vỏ ngoài, với vỏ trong, với giác cây, như vậy không làm sao đạt được lõi cây. Ở đây vị thứ hai, để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, được lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không khen mình chê người, không trở thành tham đắm, mê sai phóng dật. Họ sống không phóng dật, thành tựu được giới đức, do thành tựu giới đức trở thành hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, trở thành mê sai tham đắm phóng dật, do phóng dật vị ấy bị đau khổ, như người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt bỏ vỏ ngoài, mang đi tưởng rằng đó là lõi cây. Hạng thứ ba, xuất gia để giải thoát vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, trở thành khen mình chê người, mê sai tham đắm phóng dật, nhờ vậy thành tựu thiền định, do thành tựu thiền định nên khen mình chê người, mê sai tham đắm phóng dật, do phóng dật nên bị đau khổ, như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, mang đi tưởng đó là lõi cây. Hạng thứ tư, xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, trở thành khen mình chê người, mê sai tham đắm phóng dật, nhờ thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri kiến này hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, trở thành mê sai tham đắm phóng dật, do phóng dật nên bị đau khổ, như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, chặt giác cây, mang đi tưởng rằng đó là lõi cây. Hạng thứ năm, xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, không vì thành tựu tri kiến, trở thành khen mình chê người, mê sai tâm đắm phóng dật. Vì không phóng dật, vị ấy thành tựu thời giải thoát. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra, vị tỳ kheo từ bỏ thời giải thoát, ví như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua cành, bỏ qua lá, vỏ ngoài, vỏ trong, bỏ qua giác cây, chặt lấy lõi cây mang đi và tự biết đó là lõi cây, và người ấy đạt được mục đích. Cũng vậy, một tỳ kheo xuất gia để giải quyết vấn đề sanh lão Bệnh tử chấm dứt khổ đau, vị ấy thành tựu lợi dưỡng, thành tựu giới đức, thành tựu thiền định, thành tựu tri kiến, thành tựu thời giải thoát, thành tựu phi thời giải thoát. Sự tình này không xảy ra, vị tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát. Như vậy phạm hạnh này không phải vì mục đích lợi dưỡng cung kính danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì thành tựu thiền định, không phải vì thành tựu tri kiến. Tâm giải thoát bất động này chính là mục đích của phạm hạnh, là loại cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Chúng ta nghe qua một bài kinh tóm tắt như vậy, chúng ta có hình dung được nội dung của kinh là gì không? Sự thật nội dung của kinh ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Vì cái chỗ mà kinh tạng, nhất là kinh điển thuộc hệ Pali, là được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên những cái bản kinh tóm tắt như thế này để giúp chúng ta hạn chế bớt những cái câu được hỏi đi hỏi lại. Này các tỳ kheo, thế nào là giới đức, vì thành tựu giới đức, cho nên này các tỳ kheo, vân vân. Nhờ vậy trong những văn bản gốc nó là như vậy. Bởi vì chúng ta được biết ngày xưa tất cả các thánh đệ tử của Đức Phật không có một văn bản nào để học như chúng ta hôm nay. Ngày xưa hoàn toàn kinh điển của Đức Phật hoàn toàn được nghe và để ứng dụng và hành trì. Chúng ta nên biết trong cái lịch sử phát triển kinh điển là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta mới có Tam Tạng Kinh Điển. Và đó là lần đầu tiên để biên tập kinh điển bằng cách ghi chép lại trở nên những văn bản ở trong cái bản giác đồng hay là hoặc là bằng đất nung hay là trong bối diệp, tức là lá bối giống như lá thốt nốt vậy đó. Người ta viết lên những cái ký tự trên đó. Và hiện giờ chúng ta khi qua đến Ấn Độ, chúng ta vào viện bảo tàng New Delhi, chúng ta sẽ thấy họ để trong một cái tủ kính, trong đó có những cái lá bối rất là dài, thế này nó giống như lá dừa nước của chúng ta vậy đó. Cái nó cứng như vậy, rồi người ta khắc chữ, và những văn bản đó người ta còn lưu lại trong viện bảo tàng đến ngày hôm nay. Nhưng khi đến đó chúng ta sẽ thấy mấy ngàn năm mà còn tồn tại như vậy, một cái lá rất là tuyệt vời. Vì vậy ở đây các vị nên nhớ, văn bản kinh, nhất là kinh thuộc hệ Pali, được lặp đi lặp lại là để chi vậy? Để cho chúng ta dễ ghi nhớ chứ không có gì cả. Trong cái lần biên tập đầu tiên về kinh điển, chúng ta nhớ kỹ, ngài A Nan tụng về kinh tạng và ngài U Pali đọc về luật tạng, thì ở đây đọc tới bao giờ đại chúng thông hiểu và thuộc thì thôi. Đọc tới 70-80 lần như vậy. Cho nên có một bộ luật đầu tiên mà chúng ta đã được học, đó là Bát Thập Tụng Luật. Luật này đã được đọc đi 80 lần cho lần đầu tiên để biên tập như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta nghe cái từ kinh điển, chứ thật ra ngày xưa không có một cuốn kinh nào có các thánh đệ tử mà cầm tay cả. Vì vậy không khéo cái tính chất dị bản của kinh điển nó sẽ làm cho chúng ta nhận thức lệch lạc về Phật giáo là điều không thể tránh. Cho nên một số nhà để thẩm định kinh điển, người ta có thể nói rằng văn bản Pali, tức là kinh điển Nam truyền, còn giữ lại tính chất của Phật giáo căn bản là khoảng 80-90%. Nhưng mà khi qua văn hệ Đại thừa thì dường như là cái cốt tủy của đạo Phật còn chỉ dài 30% thôi, nó không còn trọn vẹn như là kinh điển của Nguyên Thủy. Cho nên ở đây trong vấn đề mà các vị sau này nghe lại tôi giảng cái bài giảng, đó là tìm hiểu về Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo, thì các vị sẽ thấy rằng tôi phân tích thế nào để chúng ta thẩm định về tính chất căn bản của Phật giáo, để chúng ta đừng nhầm lẫn. Bởi vì nếu không, chúng ta đọc chúng ta thấy cái nào cũng Phật nói, ở ngoài cái nào cũng để chữ kinh, nhưng mà ở trong đó biết đâu là lời ma nói, ở đó biết đâu là những sự mà thiêm thắt của ngoại đạo, biết đâu là những tư tưởng lệch lạc. Nếu chúng ta không có một cơ sở để thẩm định về giá trị của kinh điển, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ở những cái điểm như thế này. Và vì vậy chúng ta trở lại trong cái bài kinh thí dụ lõi cây. Đây là một bản tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng Minh Châu đã tóm tắt cái bản kinh này, có rất nhiều vị tóm tắt. Ở đây Hòa Thượng Chân Thiện cũng có một cái bản kinh trung bộ tóm tắt, Ni Sư Trí Hải cũng có một bản kinh trung bộ tóm tắt. Nhờ những bản kinh tóm tắt này mà chúng ta hiểu được cái nội dung của kinh điển rất rõ ràng. Đức Phật đã dạy đây rất rõ ràng. Đức Phật đưa ra năm cái hạng người. Năm hạng người là hạng người đi xuất gia chỉ vì lợi dưỡng, không có sự tu tập, tham đắm mê say và dính mắc, trở nên kiêu ngạo ngã mạn, khen mình chê người. Đó là cái hạng đầu tiên mà Đức Phật cho thí dụ. Cái kẻ đó cũng giống như là cái người đi tìm cái lõi cây, nhưng mà mới vì không biết lõi cây cho nên vừa gặp cành lá là tưởng là lõi cây, cho nên là giặt cái cành lá đó đem về và đinh ninh đó là lõi cây. Cái hạng thứ hai, tu tập vượt qua được lợi dưỡng ban đầu, thành tựu chút định về giới đức. Đó. Thì khi có thành tựu về giới đức thì tự nhiên sao? Khen mình chê người. À. Và bắt đầu sanh nhiều tâm phiền não khác. À, rồi cũng bị tham đắm lợi dưỡng vân vân, rồi cuối cùng cũng rơi vào trong con đường sai lầm, đường tà. Thì Đức Phật nói là cái đó nó cũng như là một người đi tìm lõi cây. À, thì người này cũng không biết lõi cây, nhưng mà người này không dính mắc ở chỗ là bị dính vào cái cành lá, nhưng mà người này lại lấy cái vỏ ngoài. Khi lấy được vỏ ngoài của cái cây, tưởng rằng đó là cái lõi cây, cho nên ôm cái vỏ ngoài đem về. Thì cái hạng thứ hai này Đức Phật cũng không chấp nhận. Cái hạng thứ ba mà đi tìm lõi cây, nhưng mà thật ra cũng không biết lõi cây. À. Cho nên khi mà đi đến gặp cái cây rồi, không bị cái đánh lừa bởi là cành lá, cũng không bị đánh lừa bởi vỏ ngoài, nhưng mà bị đánh lừa bởi vỏ trong. Thấy vỏ trong tưởng rằng đó là lõi cây, cho nên ôm cái vỏ trong đi về. Thì Đức Phật dạy cái hạng thứ hai này cũng giống như là một người tu tập không dính mắc lợi dưỡng ban đầu, thành tựu chút giới đức, bắt đầu có sanh thiền định, vì sanh thiền định cho nên dính mắc thiền định, cứ bắt đầu khen mình chê người, các ác pháp bắt đầu xuất hiện. Nha, thì cái đó cũng giống như một người đi tìm lõi cây mà mới có được cái vỏ trong, ôm giữ cái vỏ trong và đi về. Cái hạng thứ tư đó là cái người á là tu tập không bị lợi dưỡng, à, cũng không dính mắc tự khen mình chê người, ỷ lại ở giới đức, ở mặt thiền định, nhưng mà có chút tri kiến, cái tự dính mắc vào tri kiến. À, vì dính mắc vào tri kiến bắt đầu mới khen mình chê người, và khi khen mình chê người thì ác pháp bắt đầu xuất hiện. Thì tất cả những người này cũng như chính cái chỗ mà thay vì đi tìm lõi cây thì người này biết được cành lá, người này biết được vỏ ngoài, người này biết được vỏ trong, nhưng mà mới tới có giác cây tưởng đó là lõi cây và ôm đi về. Chỉ có hạng cuối cùng, à, hạng cuối cùng đã vượt qua được danh lợi, lợi dưỡng, vượt qua được cái gì? Giới đức, à, không dính mắc vào giới đức, có đầy đủ thiền định, có trí tuệ, à, có tuệ giác, à, có tri kiến, nhưng mà cũng không dính mắc vào tri kiến, đạt được tri kiến giải thoát, đạt được mục đích tối hậu của người xuất gia. Và cái đó Đức Phật mới nói rằng cái người này cũng như là người đi tìm lõi cây, họ biết chính xác về lõi cây, họ bỏ ra cành lá, họ bỏ qua vỏ ngoài, họ bỏ qua vỏ trong, họ bỏ qua được giác cây, và cuối cùng họ ôm cái lõi cây đi về. Người này hoàn toàn thành tựu được con đường giải thoát tạm thời và vĩnh viễn. Khi đọc rồi tôi tóm tắt các vị là cái nội dung của cái ý của bài kinh này nó là như vậy. Tôi thấy bài kinh này nó rất là quan trọng với chúng ta. Lời dạy của Đức Phật hơn 2500 năm về trước, nhưng mà cái giá trị của nó đối với chúng ta hôm nay nó còn rất là rõ ràng. Xin thưa quý thầy cô, khi mà chúng ta đi tu học, cái tâm niệm ban đầu của chúng ta hoàn toàn rất là thánh thiện và cao quý. À, phần lớn những người xuất gia của chúng ta bước đầu nó là như vậy. Cho nên khi mới vào chùa, chúng ta cảm thấy rằng con đường giải thoát nó sát một bên chúng ta. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái đời tu của mình nó sẽ là một con đường thanh thông, một con đường phẳng lì, hay là như một con đường mà được như một quãng lộ ai đã sắp đặt sẵn cho mình đi, không có chông gai, không có hố thẳm, không có ngõ quanh, không có ngã ba, không có lối rẽ, vân vân. Nhưng mà sự thật với các vị, khi nỗ lực hành trì một thời gian tu học, chúng ta mới cảm thấy rằng ủa, tại sao chúng ta nỗ lực tu tập như vậy mà đối với tất cả những chuyện xung quanh của chúng ta cảm thấy mình vẫn còn nguyên dạng. Chúng ta thấy mình chả thánh thiện tí nào. Khi mà mình ở trong chúng một thời gian rồi, mình mới thấy rằng mình ganh tị, mình ghen ghét, rồi mình sân si, mình chỉ trích, mình mỉa mai, mình áp phe, rồi thậm chí mình tham đắm cách này cách khác. Sao mình thấy vẫn còn nguyên như vậy? Cái tập khí này ngày xưa mình cứ nghĩ rằng khi mình còn ở ngoài đời nó mới là như vậy. Khi mình vào tu thì mình nghĩ rằng cái này nó sẽ biến mất đi do quá trình mình lại Phật tụng kinh gì đó trong cuộc đời của mình. Nhưng không ngờ chúng ta tu một thời gian, trải qua thậm chí 5 năm, 10 năm mà chúng ta thấy cái này vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta rất là ngỡ ngàng. Và thậm chí có những người vào bước đầu đi tu học thì rất là tinh tấn, nhưng mà càng về sau lại càng lười biếng, giải đãi, và thậm chí phát sinh nhiều ác pháp, nhiều tật xấu. Cái này chúng ta không hiểu tại sao. Cho nên cho những khi chúng ta tự trách mình và chúng ta thấy ngờ vực cho con đường tu tập, và thật sự chúng ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật, Đức Phật nói về giải thoát, chúng ta không thấy được điều gì trong cái sự giải thoát đó cả. Cho nên tôi có một cái chú đệ tử xin phát tâm xuất gia, phát tâm rất là mạnh mẽ. Sau 3 tháng tu học tập sự, tự nhiên một buổi đó lên xin tôi đi về. Nói sao con về vậy? Thì chú cứ nói rằng là ngày xưa trước khi con đi tu, con nghĩ là khi vào trong đây nó sẽ có một cái gì thần thánh ghê gớm lắm. Tức là sau khi tu học con sẽ thấy được cái này, con biết được cái kia, con người con thế nọ. Tức là chú cứ tưởng tượng rằng đi tu sau một thời gian là chú sẽ thành tựu một cái gì ghê gớm như tề thiên, tại thánh vậy đó không? Nè. Thành ra sau, chú nói là sau 6 tháng con ở đây thì con thấy sáng cũng bắt con đi làm công quả, rồi ăn sáng, rồi chưa đi học, rồi chưa tụng kinh hay gì, rồi nghỉ trưa, rồi chiều học hay gì đó, rồi cũng chấp tác, rồi cũng tụng kinh, rồi cũng đi làm xuống nhà trù, rồi cũng làm vòng vòng. 6 tháng nay con cũng thấy con nhiêu đó à. Thôi giờ để con về nhà. Cho nên ở đây các vị không khéo, cái tưởng tượng của mình, cái tưởng tượng của mình là mình nghĩ đi vô đây tu là nó có gì khác biệt lắm. Bản thân tôi cũng vậy mà. Ngày xưa khi đi xuất gia tôi cứ nghĩ với gia đình là bây giờ thì ba mẹ còn đưa con đi như thế này, nhưng mai mốt là từ chùa con bay về nhà chứ con đâu có đi bộ nữa. Tôi cứ nghĩ là tôi đi xuất gia thời gian mà tôi bay về chứ đâu có còn đi bộ như thế. Cho nên khi cái thời kỳ tôi đi Ấn Độ năm 2005, tôi cứ đi hành hương chung với các cái vị Phật tử khác. Vì tôi là người tu cho nên là trong đoàn á, cái anh trưởng đoàn anh nhờ tôi là đi đến từng Phật tích một á, là nhờ tôi giải thích giùm. Thì đi qua trải qua 3-4 cái Phật tích như vậy, cái anh Phật tử anh đi chung mà ảnh là người theo Phật giáo Nam Tông, ảnh nói thầy sao mà hổm rài con đi chung với thầy, con nghe thầy giảng thầy nói phân tích là Đức Phật đi từ chỗ này đến chỗ kia, rồi đi từ chỗ kia lội bộ đến chỗ nọ, ở trong hang này ở trong kia, sao con không có thấy Đức Phật bay chỗ nào chứ nhỉ? Tức là anh cứ nghĩ rằng khi Đức Phật là phải bay từ chú xứ này qua chú xứ kia, Đức Phật phải dùng thần thông phải bay thế này thế kia, mà tại sao không nghe bay mà cuối cùng nghe tôi là Đức Phật đi từ thành này đến thành kia, rồi từ thành Tỳ Xá Ly qua Kusinara gì đó vân vân, cứ nghe tôi dịch như thế. Và anh cứ nghĩ rằng ủa cái đó có phải tôi nói về Đức Phật không hả? Hay nói về một ông khất sĩ nào mà toàn là đi bộ không? Đó. Tức là trong lòng của con người chúng ta cứ cảm giác rằng Đức Phật phải đi mây về gió. Nhưng tôi thiết nghĩ đối với một bậc chính thánh hay là một người đắc đạo hoàn toàn như Đức Phật, điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà đối với trong cái vấn đề đạo Phật, Đức Phật không có quan trọng về thần thông. Đức Phật không có thích giáo hóa ai bằng thần thông, bởi vì Đức Phật cho đó chẳng qua là hiếu kỳ. Và vì vậy nếu chúng ta đạt được thần thông thì cũng không phải là mục đích cuối cùng của việc tu tập. Bởi vì các vị nên nhớ kỹ, thần thông không giải quyết được. Được cái gì? Được nghiệp lực. Nếu giải quyết được nghiệp lực thì một kiền liên có chết một cách nó quan ức như vậy không? Một kiền liên là gì? Trong thập đại đệ tử là thần thông đệ nhất, mà chết lại vô duyên nhất nữa. Có phải không? Nếu một người thần thông đệ nhất như vậy thì không thể chết bị ngoại đạo lõa hình đánh chết như vậy. Mà nếu mà thần thông đệ nhất trên căn bản là sao? Mày dở cây mày đánh tao, tao chỉ mày cái mày đứng luôn, đúng không? Như tề thiên vậy đó. Ai mà chuẩn bị làm vậy không? Chỉ cái là điểm cái đứng liền. Thì thần thông đệ nhất như một kiền liên thì tề thiên có sánh gì? Đúng ra nó phải là như vậy. Cho nên trong cái bản kinh đó cho chúng ta một cái suy nghĩ rằng Đức Phật hoàn toàn không có sai chút nào khi Ngài nói rằng không nên tu tập thần thông, bởi vì thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Và Đức Phật nói rằng ngoại đạo có khả năng đạt đến ngũ thông, tức là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Chỉ có điều duy nhất là ngoại đạo không đạt được lậu tận thông, có nghĩa là chấm dứt phiền não, dứt sạch các lậu hoặc nhiễm ô. Cái này ngoại đạo chưa có. Vì vậy cho nên chúng ta coi trong bộ Tây Du Ký chúng ta thấy rằng khi mà Ngài Tam Tạng á, đi đến một cái đất nước mà có ba cái vị thầy pháp đó, các vị nhớ không? Đi thi cái Tam Tạng đó, rồi cuối cùng mà khi thi ngồi thiền á, các vị nhớ Tam Tạng khi mà bước lên ngồi thiền ngồi rất là trang nghiêm tĩnh tọa bình thường. Nhưng mà thầy pháp đó muốn ngồi thiền phải làm sao? phải cân mình, phải gồng mình, phải niệm chú, phải đọc thế này thế kia. Rồi cuối cùng tề thiên mới biến thành cái con mồng mà nó cắn vào trong cái miệng á. Thành ra động niệm mới té xuống đó. Những cái này chúng ta thấy rằng khi tu tập những vị này có thần thông đó, nhưng mà phiền não không có đoạn trừ, cho nên vẫn còn háo chiến, đúng không? Háo thắng, muốn đòi đấu, muốn đòi đá, muốn đòi giết, muốn đòi thế này thế kia. Cho nên không khéo thần thông sẽ làm cho chúng ta sa đọa vào những con đường xấu. Đức Phật là người có trí tuệ, hoàn toàn Ngài thấy được điều đó không có tốt cho con đường tu tập, cho nên Đức Phật cấm các đệ tử thể hiện thần thông. Bởi vì thần thông không khéo tạo ra một sự hiếu kỳ với quần chúng. Quần chúng vì hiếu kỳ mà đi theo chúng ta, chứ không phải là vì giải thoát, vì an lạc, vì dứt sạch phiền não. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật dạy những điều rất là cơ bản trong những cái rất là thực như thế này. Sự tu tập đừng bao giờ tưởng tượng. Nếu chúng ta tưởng tượng một thời gian chúng ta sẽ thối tâm bồ đề. Tại sao vậy? Chúng ta cứ nghĩ bước vô chùa là thế này thế kia. Xin thưa, bước vô chùa nó chỉ là tránh được cái duyên phức tạp ở bên ngoài, nhưng tất cả chúng ta đều là phàm mà thánh. Tất cả chúng ta là phàm. Phàm tăng đi tu, còn đây là phàm ni đi tu. Ở đây có ai thánh ni chưa? Có không dám nói đâu, đúng không? Cũng như Bồ Tát mà tự xưng mình Bồ Tát là Bồ Tát dởm. Cho nên ở đây các vị thấy cái điều gì? Khi Đức Phật dạy trong đây, cái hạng người đầu tiên á, là cái hạng người đi tìm lõi cây. Là cái gì? Chúng ta phải được hiểu cái lõi cây là mục đích niết bàn giải thoát tối hậu. Thì những cái người bắt đầu đi xuất gia ở đây, cái hạng người đầu tiên là cái hạng người đi tìm cái lõi cây, tức là đi tìm cái mục đích giải thoát. Nhưng mà khi mới vào xuất gia, khi được lợi dưỡng cái rồi ngã ngang với lợi dưỡng, dính mắc vào lợi dưỡng, rồi cuối cùng cái con đường tu học không đến đâu cả. Thì ở đây Đức Phật dạy là trước hết hạng thiện nam tử vì muốn chinh phục sanh già bệnh chết nên xuất gia tu hành, nhờ vậy được lợi dưỡng cung kính cúng dường, tự bằng lòng với kết quả này, trở thành khen mình chê người, mê say tham đắm phóng dật. Họ sống phóng dật nên bị đau khổ, ví như người đi tìm lõi cây nhưng bỏ qua lõi cây, giác cây vỏ trong vỏ ngoài, chặt cành lá mang đi tưởng rằng đó là lõi cây, vì ấy gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Chúng ta thấy rất rõ không? Đức Phật đưa ra rất rõ, Đức Phật đưa ra hình ảnh một người đi tu. Cái chí là cầu giải thoát sanh tử đàng hoàng, nhưng mà khi mới vào cạo tóc xuất gia rồi, được người đời cung kính, bạch thầy, bạch sư cô, thậm chí mình mới có cạo đầu chưa thọ giới nữa, cái người ta nói sư cô, cái nào khoái, ảnh tin nè. Đúng không? Các vị thấy con người của mình phải để ý rất rõ. Từ phiền não, những cái nhỏ như thế nó gặm nhấm tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta mới bước vào chùa, chúng ta để xin với thầy bổn sư được xuất gia, chúng ta xin sao? Bạch thầy, con thấy cuộc đời là vô thường, là đau khổ, là giả tạm, có phải không? Ai dám nói rằng á, con thích đi tu này kia kia nọ, sướng ở ngoài, ăn ngủ khỏe hơn, đỡ làm việc, đỡ nặng nhọc, cho nên con xin vô chùa đi tu, dám không? Hả? Ở đây có cô nào mà dám nói không? Chắc chắn là không, phải không? Cho nên mấy chú đệ tử xuất gia tôi cũng vậy, mấy chú mà bỏ về hoặc là tôi đuổi về đó, ban đầu cũng vậy á. Bạch thầy, hỏi làm sao chú tuổi trẻ vậy mà có nghề nghiệp rồi không lo, làm ăn đồ này kia rồi lại đi xin đi tu vậy, hỏi thử chơi. Thầy cũng thấy ngoài khổ lắm, đời vô thường sanh tử, tự nhiên con cảm thấy con chán mà giờ con muốn đi tu. Nói cũng như một bậc thánh giác ngộ vậy đó. Nhưng mà thật sự ở một thời gian rồi chúng ta mới thấy. Thấy gì? Nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật thăng thiên, tam niên thì sao? Bất kiến Phật. Tức là tu học mà nghe nói vậy, năm đầu còn thấy được phải không? Năm sau cái là nó đã cách xa với sự giác ngộ rồi, thêm một năm thứ ba nữa hết biết mày tu hay là mày đời luôn. Nó rất là kỳ lạ như vậy. Chúng ta nên nhớ cung kính lợi dưỡng là một điều không khéo làm cho chúng ta bị dính mắc và trở ngại bước đầu của sự tu học. Chúng ta được ai gọi cung kính chúng ta quen rồi, mai nằm một gặp một người khác ý thức giác ngộ không cao hoặc người ta không biết đạo, người ta kêu chúng ta bằng một từ ngữ khác, không phải là sư cô, không phải là cô, mà kêu chúng ta bằng chị hay là bằng em gì đó, quạo không? Chúng ta quạo lên liền. Xin thưa với các vị, cái này chúng ta phải nên để ý. Những cái đó không khéo, chúng ta sẽ trở nên người là ôm cành lá của phạm hạnh đi về, thay vì là đi tìm lõi cây, nhưng mà trái lại chúng ta ôm cành lá. Và không khéo trong thời đại này, cuộc sống nhu cầu vật chất quá đầy đủ, không khéo chúng ta sẽ bị danh lợi vật chất cung kính hưởng thụ lợi dưỡng này, nó làm chúng ta trở ngại trên con đường tu tập. Cho nên tôi nói thật với quý sư cô, ở trong chúng của chúng ta, trong cái cuộc sống khó khăn, gian nan vất vả, nhưng mà người tu tập còn được trong thời điểm đó, hoàn toàn phần lớn là hạt chắc. Nhưng mà trong thời đại quá dễ dãi, nhu cầu phương tiện quá đầy đủ, mà sự tu học, cái đó chưa chắc đâu. Đúng không? Bởi vì chưa có những nghịch cảnh, những chướng duyên, cho nên chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng khi chướng duyên đến, chúng ta mới thấy rằng có giữ được lập trường tu tập vậy hay không, đó mới là điều quan trọng. Cho nên trong một cái thời đại quá nhiều nhu cầu, mà chúng ta làm sao sống biết làm chủ với nhu cầu đó, quý thầy quý sư cô nên để ý chỗ này. Một người sống quá lệ thuộc vào những nhu cầu vật chất, dứt khoát đời sống đạo đức và phạm hạnh cũng như trí tuệ không thể phát sinh. Ai mà sống quá dư giả thì đời sống đạo đức và trí tuệ không phát sinh được, chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây chính cái sống đơn giản của chúng ta, nó làm cho chúng ta tăng về mặt đạo đức và trí tuệ. Những nhu cầu của cuộc sống chúng ta biết làm chủ lấy chính nó, để phát huy về cái phạm hạnh đời sống của chính bản thân mình. Nhờ phạm hạnh có cho nên những tư duy về chánh pháp chúng ta nảy sinh được. Còn bằng không tất cả mọi thứ, cái gì chúng ta cũng đầy đủ, thì chúng ta sẽ trở nên bạc nhược về mặt bản lĩnh đi, sẽ yếu đuối đi, sẽ không có đủ sức đề kháng giữa cuộc đời này. Những cái thử thách, những nghịch lòng chúng ta chưa bao giờ được đào luyện, thì làm sao phát sanh trí tuệ và bản lĩnh về đạo đức được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây các vị đã từng có sự kiềm chế về bản thân mình, chịu gian, chịu khó trong vấn đề tu tập, vượt qua những khó khăn, sự thiếu thốn của đời sống vật chất, nhưng mà lấy lại đời sống tinh thần nó rất là mãnh liệt. Chúng ta đừng mặc cảm với nhau bởi một đời sống nghèo, một sư cô này có điều kiện hơn rồi giàu hơn, sư cô không có điều kiện rồi nghèo hơn, rồi chúng ta mặc cảm. Người tu không cần thiết phải mặc cảm chuyện đó. Ai mặc cảm chuyện này sanh tâm phiền não như vậy không đúng chỗ. Và ai tự kêu với những gì mình đang có cũng không đúng chỗ của một nhà tu. Không. Cho nên nhà tu có phương tiện thì tốt, không thì cũng bình thường, không quá quan trọng về điều này. Phải tự lòng dặn lòng thôi, chứ không ai nói với chúng ta về điều đó. Cho nên về bản thân của chúng ta, về đời sống tu tập, chúng ta cứ bình thường, không lệ thuộc vào bất cứ một ai để vì nhu cầu và quyền lợi cả. Không cần thiết phải chị nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, cha nuôi, ông nuôi, bà nuôi gì đó. Không cần thiết cái chuyện này. Cha mẹ ông bà tôi đã bỏ hết rồi. Tôi vô đây không có bất cứ một lý do gì mà tôi nhận lại ông bà, anh chị, em nuôi gì cả trong này cả. Dứt khoát là như vậy. Từ thân quyết chí. Đi tu mà, Quy Sơn Cảnh Sách ngài có dạy mà. Cho nên ở đây chúng ta đã quyết tâm đi tu rồi, là bỏ hết tất cả những sự ràng buộc của lục thân quyến thuộc rồi. Bây giờ vào đây để chúng ta vì chén cơm manh áo mà chúng ta phải kết thân lại như vậy. Chúng ta xét lại bồ đề tâm của chúng ta như thế nào. Cái này chúng ta tự dặn lòng mà tự chiến thắng mình thôi. Đi xuất gia là như vậy. Và mình cũng không bất cứ một lý do gì để tự hào. Tôi là người có nhu cầu đầy đủ, tôi được người thân này, Phật tử kia hỗ trợ cho tôi, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta trở thành cái người mà cái hạng đầu tiên về tham đắm, về lợi dưỡng ở nơi này. Nhờ vào cung kính lợi dưỡng và tự bằng lòng với kết quả này, trở thành khen mình, chê người, say mê, tham đắm, phóng dật. Đức Phật dạy rất rõ. Tự đắc. Bây giờ mà những huynh đệ cùng tu với nhau, mình được hai ba Phật tử thương mến, cho nên ngày nào vô cũng ổ bánh mì, ngày kia vô cái cây bánh bao, ngày nào vô cái cuốn tập. Còn bạn kia mình kế bên mình không có ai chứ, thui thủi mình vô ra cái tự nhiên mình thấy mình phải hơn rồi nè. Tôi ngon hơn. Tất cả những ý niệm đó là sai lầm, là rơi vào cái hạng thấp kém nhất trong đầu tiên mà Đức Phật nói, đó là cành lá của phạm hạnh. Cái lõi của phạm hạnh là chưa được cái vỏ, chưa được vỏ ngoài, chưa được vỏ trong, chưa được giá cây, đừng nói là tới cái lõi, chỉ là mới cái cành lá thôi. Chúng ta thấy đây Đức Phật dạy chúng ta rất là thấm. Và chúng ta nên nhớ, khi tu học, người tu phải lấy cái gì để làm đầu? Lấy gì? Trong Bát Đại Nhân Giác có cái câu gì? Duy tệ thị nghiệp. Người tu phải lấy tuệ giác làm sự nghiệp. Cái giàu của nhà tu không phải là giàu bằng tiền bạc vật chất, mà giàu bằng trí tuệ, bằng đạo đức của con người. Chư Tổ đã từng nói sao? Bằng gì? Cùng thích tử thật thị thân bằng đạo bất bằng. Bằng tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Ở đây là trong cái chứng đạo ca. Khi mà cái bài đó Vĩnh Gia Quyền Giác ngài nói lên như vậy, để chi vậy? Cùng thích tử là người con của Phật nghèo, chứ cùng là nghèo hèn á. Giống như Kinh Pháp Hoa có cái phẩm gì? Phẩm thứ tư có cái gã cùng, cùng tử là cái anh chàng nghèo. Nó cái chữ cùng là nghèo khổ, nó là như vậy. Cùng thích tử thật thị thân bằng đạo bất bằng. Cái người con Phật nghèo nhưng mà nghèo cái thân thôi, còn đạo là không có nghèo. Bằng tức thân thường phi lũ hạt, tức là nghèo cho nên ăn mặc lam lũ như thế, mặc áo hoại sắc như vậy, ăn mặc giản đơn như vậy, nhưng mà gì? Đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Đạo là trở nên một kho tàng vô giá như vậy. Thành ra cái mục đích của người tu là để đi tìm cầu tuệ giác, không phải tìm cầu chén cơm manh áo. Người tu mà vì giải quyết vấn đề chén cơm manh áo quá tầm thường. Phải nói thẳng ra là như vậy. Nếu để gọi là vì chén cơm manh áo, ở ngoài ăn sướng hơn. Ở ngoài nó có thịt quay, gà quay, heo quay, tất cả mọi thứ, đủ thứ loại nó ăn. Hà sơn, hào, hải vị, đó, ăn vậy nó mới sướng. Còn đi vô đây chậu ăn cách mấy nó cũng là nước tương với rau muống thôi chứ ăn cái gì. Bây giờ giờ chứa đựng tiền cả bao nhiêu cũng ăn chừng ấy thôi, chẳng lẽ chứa đựng tiền nhiều mà đi ra mua heo quay về ăn được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ở trong đây chúng ta đừng vì cái chén cơm manh áo, chuyện đó bình thường, không quá quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta thật lòng tu, chúng ta đừng bận tâm tới ngay này. Nhất là trong thời đại hôm nay, tất cả những Phật tử, các nhà hảo tâm không để chúng ta đói. Không bao có chùa nào mà gọi là đói, chắc chắn là như vậy. Cho nên khi vào đây tu học, chỉ làm sao phát triển về mặt đạo đức trí tuệ của chúng ta là chính. Cái này cần thiết để làm, chén cơm manh áo có đầy đủ, mọi người lo. Trong đó có ban chức sự lo, có quá chủ lo, có nhiều thiện nam tín nữ, hảo tâm lo. Vào đây cứ yên phận tu hành, đừng để ý tới bất cứ những cái gì ăn mặc xung quanh của chúng ta cả. Tất cả những cái đó chúng ta thấy rất là thường. Chúng ta rơi vào trong những cái trạng thái lợi dưỡng đó, là chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bị tổn phước và chúng ta hư hại đời tu bằng những cái đó. Đôi khi những trao đổi qua lại bằng những chén cơm manh áo thôi mà chúng ta có thể đánh mất mình. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có khuyến khích chúng ta một cái câu mà chúng ta thấy Đức Phật dạy này các tỳ kheo, chớ ham mê lợi dưỡng, vì quả báo của lợi dưỡng sẽ như dao bén cắt vào da, vì cắt da liền đứt thịt, vì đứt thịt liền đứt xương, vì đứt xương liền thấu tủy. Như vậy các tỳ kheo, bằng phương tiện hãy quán chiếu sự nguy hiểm của lợi dưỡng này. Khi chưa ham lợi dưỡng thì chớ ham, khi đã ham rồi thì phải đoạn dứt. Đây là một cái bài lời Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Nhất A Hàm. Như vậy thì chúng ta thấy rất là ghê sợ. Đức Phật cho ví dụ lợi dưỡng như một cái dao như thế, nó bén như vậy, không? Mình đụng tới lợi dưỡng cũng như là thịt mình mà đụng phải dao bén, giống như dao lam vậy đó, không? Vừa đụng tới là đứt da, rồi đứt da liền gì? Liền đứt thịt liền, liền thấu xương, rồi đứt xương rồi, rồi thấu tủy, nghe ghê gớm không? Nghe hết dám ăn luôn đúng không? Mà Đức Phật cho những thí dụ rất là hay. Thật sự với các vị, cuộc sống này ai cũng ăn mới sống, nhưng mỗi người có một cái cách để ăn. Lợi dưỡng ai cũng có, trong cái đời sống tập thể là lục hòa đồng quân, lợi điều chia điều. Nhưng mà có tính cách là tại sao có những người họ bình thường trong cái việc đó, còn có người họ lại quá quan trọng trong việc đó. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải xét rằng tại sao việc này có một sư cô đó, một thầy đó bình thường, nhưng mà cũng lại trong việc này ta lại thấy bất bình thường như vậy. Thì phải tự dặn lòng mình ngay lúc đó liền. Như bây giờ ngày xưa khi tôi sống tập thể, cái gì cũng được chia đều. Ví dụ như tập thì chia đều người cuốn một cuốn một cuốn, viết thì chia đều người cây một cây, kẹo thì có mấy cục thì chia đều, mỗi người cục hai cục gì đó. Nhưng mà xuống chúng ta thấy rằng người này cây viết cuốn tập hai cục kẹo, sao tới cái đơn mình nó để cây viết cuốn tập mà không có kẹo. Cái tự nhiên trong lòng sao buồn, tự nhiên cái gửi buồn buồn. Có người thô hơn thì nói ra, ô sao chia kẹo mà không chia tôi, có phải vậy không? Còn người tế nhị hơn cái nói trong lòng buồn buồn, bổn sao ta ai không có kẹo mình không có kẹo ta, cũng buồn khởi lên buồn buồn. Nhưng mà người đơn giản hơn thì ôi chẳng quan trọng tí nào, có thể do không đủ hay gì đó. Cái này nó tùy mức độ tâm thức tu tập của chúng ta. Cùng là một hành động xảy ra nhưng mà cái tâm lý phản ứng chúng ta nó hoàn toàn nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nó xác định về cái đạo đức và tâm lý tu hành của chúng ta được mức độ nào. Hơn nhau là bắt đầu từ những chỗ đó. Không? Ở đây chúng ta không phải quá thiệt thòi, nhưng mà chúng ta tự quán chiếu. Mỗi một lần mình thắng được một việc nhỏ như vậy, mình sẽ tạo cho mình một nội lực. Nội lực đó nó sẽ giúp cho mình có thể đủ sức để vượt qua cái khó khăn lớn hơn ở phía trước. Bởi vì đường tu của chúng ta là một con đường dài và còn nhiều thử thách lắm. Những cái vặt vãnh như thế mà không chiến thắng được thì đừng hòng có thể tìm được lõi cây. Dữ lắm là lạc cành lá là quá rồi. Cho nên ở đây không khéo có những người tu, tôi không thích cái chỗ này, cứ chứng tỏ rằng những nhu cầu của mình là hơn nhau. Mình phải có một chiếc xe xịn, mình phải có một chiếc áo xịn, mình còn phải có một cái gì đó đặc biệt, chiếc điện thoại hay là cái gì đó, những nhu cầu của mình. Và mình cảm thấy rằng nếu mình xịn hơn người bạn thì mình thấy hài lòng. Nhưng mà ví dụ hôm nay mình mua chiếc vi tính computer đó, mua 10 triệu, cái người bạn mình có nhu cầu mua chiếc computer 12 triệu, cái trong lòng mình ganh tị, tôi phải mua được 15 triệu mới được. Nhưng mà bây giờ người tu tiện đâu? Tiền ở đâu? Đâu phải chúng ta làm doanh nghiệp sản xuất gì đâu. Chúng ta phải nghĩ sao? Làm sao tìm được những Phật tử thân quen hoặc thậm chí là gia đình. Má cho con 15 triệu, hỏi làm gì? Chiếc vi tính con nó tệ quá, muốn đổi khác, nó tốt hơn vì nhu cầu xài vậy. Hoặc là có Phật tử, cô A, cô B gì đó, sư cô hay thầy cần cần đó vậy vậy. Nhưng mà thật ra cái đó không phải để mục đích cho chúng ta xài, mà mục đích là vì cái computer kia nó 12 triệu lận, ta phải làm 15 triệu cho nó xứng đáng. Giống như để mà trả thù như vậy. Những khi tu hành mà những cái ý niệm này nó có ra như vậy, chết hết đời tu. Không, tất cả những cái này các vị phải kiềm chế chiến thắng từ cái giặc giảnh như thế này. Được chiến thắng cái này, các vị hài lòng và bằng lòng vượt qua những cái này, các vị sẽ đi tiếp những con đường tiếp theo. Còn bằng không những cái chuyện vặt vãnh đơn giản như thế này, không khéo chúng ta trở thành con người ôm cành lá của phạm hạnh. Suốt cuộc đời này hy sinh cho Phật Pháp để dấn thân tu hành, để chịu cực chịu khổ vào trong đây, để cuối cùng gì? Để cuối cùng cũng gì là chén cơm manh áo. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy chúng ta sao? Không khéo đi vào trong đây tu hành là chỉ quý gì cơm áo. Tổ dạy chúng ta rất rõ như vậy. Thành ra ở đây, khi tu hành, chúng ta phải để ý cái đó. Cái đó là cái bước đầu mà ở đây trong bài kinh này Đức Phật đã dạy. Không phải tu sĩ ngày hôm nay mà như vậy. Từ ngàn xưa cũng thế thôi. Nếu không có những thầy tỳ kheo như thế thì Đức Phật không dạy trong bài kinh này như thế này. Đó là một sự thật. Đức Phật dạy cho chúng ta tu và chúng ta lấy gương của người xưa để tự quán chiếu, để tu hành cho chính mình. Cái này không tốt, không xấu, không hổ thẹn, có cái gì trong cái việc này cả. Không? Trên con đường tu hành ai cũng là phàm tăng, phàm ni. Thì ở đây chúng ta từng bước để chúng ta đoạn trừ phiền não. Chứ không phải là chúng ta là thánh, chúng ta là thánh thì đâu cần tu. Cho nên tất cả những cái này rất là bình thường. Đó là một hạng đầu tiên mà Đức Phật dạy. Không khéo chúng ta bỏ hết vỏ ngoài, vỏ trong, bỏ giá cây, bỏ cả lõi cây, chỉ ôm cành lá của phạm hạnh là người thứ nhất. Hai người thứ hai Đức Phật dạy như thế này. để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử lợi dưỡng, cung kính danh vọng, không khen mình chê người, không trở thành tham đắm mê say phóng dật. Họ sống không phóng dật, thành tựu được giới đức, tức là cái đầu tiên của tam vô lậu học ha, hay là của ngũ phần pháp thân á. Tức là giới đức thành tựu cái đầu tiên. Do thành tựu được giới đức trở thành khoan hỷ tự mãn, tức là bước đầu chúng ta có giữ giới, đời sống có phạm hạnh trong sạch chút xíu thì chúng ta khởi lên hoan hỷ tự mãn, bắt đầu khen mình chê người. Cái người này vượt qua được cái phần lợi dưỡng, tức là có lợi dưỡng nhưng mà không dính mắc, không bận lòng, không vì lợi dưỡng mà khen mình chê người, nhưng mà bắt đầu người này thành tựu được giới đức. Thì khi thành tựu được giới đức, người này dừng chân ngay đó, dừng chân ở chỗ là tự mãn với giới đức mình đang có, cho nên bắt đầu thấy mình trong sạch, người kia dơ, thấy mình cao, người kia thấp, thấy mình quý, người nọ tiện, và dương dương tự đắc tử, khoe mình. Cái đây là hạng người thứ hai mà Đức Phật muốn nói. Rồi sao nữa? Do khen mình chê người trở thành mê say thâm đắm phóng dật, cũng vậy. Mới đầu không dính mắc cái kia, từ bỏ được rồi, vượt qua được, cuối cùng cũng vì tự mãn khen mình chê người, thì tất cả những phiền não đó nó được lặp lại. Do phóng dật vì ấy bị đau khổ, như người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài mang đi tưởng rằng đó là lõi cây. Hạng tỳ kheo này được gọi là hạng người nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh. Đức Phật cho thí dụ chúng ta rất rõ ràng. Người này vượt qua được lợi dưỡng nhưng mà lại dính mắc với con đường phạm hạnh, cũng tự khen mình chê người, tự cho mình tốt như thế thế. Cho nên ở đây có những khi chúng ta tu tập, chúng ta phải để ý sự giải thoát của chúng ta là gì. Mình tu là mình giải thoát cho ai? Cho chính mình, chứ không phải là mình tu là mình giải thoát cho mọi người. Cho nên việc quan trọng nhất là không khen mình chê người. Mình góp ý mình xây dựng một đạo bạn hay là xây dựng một ai là vì muốn tốt hơn cho người đó, chứ không phải là nói để chứng tỏ mình cao siêu, nói để chứng tỏ mình thánh thiện. Cái này là không xứng hợp trong nhà đạo. Một triết gia ông từng nói rằng một lời nói mỉa mai và châm biếm thì chưa từng thuyết phục được một ai. Ở đây chúng ta thấy nhằm góp ý để xây dựng một đạo bạn tu tập tốt hơn là bằng lòng từ, chứ không phải bằng ý niệm chỉ trích. Còn có những khi chúng ta vì muốn chứng tỏ mình tốt, người kia xấu, để được người khác quan trọng và khen tặng mình mà chê bai người khác, đây là ý niệm xấu. Vì muốn danh thơm tiếng tốt lợi dưỡng cho riêng mình mà mình phải phô trương bản thân của mình, rồi mình phải sỉ nhục người khác, mình chỉ trích người khác, mình đè bẹp người khác, tất cả những cái thái độ này là không đúng trong cái nhà đạo. Vì vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải để ý một điều là ở đây nhằm xây dựng một con người để tốt đẹp giống như mình. Nếu mình có cái ý niệm tốt như vậy, khi ra với khách quan bên ngoài cũng không cần phải phô trương những điều này. Có những người phô trương để chứng tỏ mình là người có đạo đức, còn người kia không có đạo đức, để người ta chú trọng đến mình, để người mình được khen tặng, để mình được cúng dường. Cho nên cái này nó cũng trở nên cái tệ nạn trong cái tập thể, mà nếu chúng ta tu hành không khéo, chúng ta trở nên kẻ bươi móc người khác, chỉ trích và nói xấu người khác chỉ vì cái chén cơm manh áo, chỉ vì lợi dưỡng. Cho nên có một số điều chúng ta cần lưu ý là có những người vì muốn được cúng dường, mà người ta muốn cúng dường người khác, chúng ta nói xấu người khác để người khác bị mang tiếng, để bị mất uy tín. Ở đây là chúng ta trở thành những con người không khéo, trở thành sư tử trùng thực sư tử nhục. Chúng ta làm mất đi uy thế của tăng đoàn, mất đi đạo đức của một người tu. Tại sao người tu để đi nói xấu người khác để mình được lợi dưỡng đó? Thay vì người ta đi cúng dường người đó, nhưng mà mình nói xấu người đó để người này thối tâm mà để cúng cái đó cho mình. Đây là vấn đề xấu vô cùng. Chúng ta không làm tốt được cho đạo pháp, tốt đẹp thêm cho tăng già, thì đừng làm xấu thêm như vậy. Phải biết làm chủ và đơn giản quá với những cái này. Mình phải xem nhẹ cái vấn đề ăn uống lợi dưỡng tất cả mọi thứ, thậm chí cung kính danh thơm tiếng tốt bình thường. Ở đây chúng ta phải để ý như vậy. Bản thân con người chúng ta, cái hướng của chúng ta là thích về danh thơm tiếng tốt, nó là như vậy. Trong cuộc đời, trong năm dục, tài sắc danh thực thùy, tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ, tất cả những cái này là những đối tượng hướng đến cái sở thích của con người chúng ta. Về mặt tích cực, năm cái điều này như năm nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống. Từ nhu cầu thực tế về cái cuộc sống chúng ta đến nhu cầu về thẩm mỹ, nó đều tồn tại trong năm loại này. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào trong trường hợp là để nô lệ nó, để trở nên bị nó chi phối, đây là cái điều mà chúng ta cần để ý lại. Con người chúng ta dính mắc cái này, cho nên chúng ta bị trầm luân sanh tử là cũng từ những cái chỗ này. Chúng sinh trên cuộc đời này khổ đau cũng vì những cái này. Trần Thái Tông có một cái bài kệ ngày nãy là lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo chúng sắc, mũi theo hương, lên nên làm khách phong trần mãi, ngày tháng quê xa vạn lý trình. Tức là ở đây ngài nói lên cái gì? Năm giác quan của chúng ta lúc nào cũng bị cột trói và dính mắc bởi năm đối tượng của năm trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó dính với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mà đời sống chúng ta không thể nào giải thoát an lạc được là như vậy. Cho nên một cái người hỏi thiền sư như thế này: dạ bạch hòa thượng, thế nào là giải thoát? Ngài trả lời rất đơn giản: sáu căn không dính mắc với sáu trần là giải thoát. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Tu hành rất đơn giản, đâu có gì khó khăn, đâu có gì cầu kỳ đâu. Chỉ cần mắt mà nhìn sắc không dính, tai nghe tiếng không bị dính mắt, mũi ngửi mùi không dính mắt, lưỡi nếm vị không dính mắt, thân xúc chạm không dính mắt, cái đó là giải thoát rồi. Như vậy làm sao để gọi là không dính mắt? Giờ mắt dòm như vậy rồi sao? Giờ tôi dòm bông này bông gì? Này bông cẩm chướng đúng không? Phải không? Cẩm chướng màu gì? Màu đỏ, đẹp hay xấu? Đẹp thì sao? Thì thích đúng không? Tất cả những cái này nó là như vậy. Bản thân của đó hoa nó là đó hoa. Nhưng mà cái này cho một ví dụ thôi, bắt đầu mới nói là cẩm chướng nó sẽ khác với bông cúc, nó sẽ khác với những cái bông khác, cẩm chướng quý hơn, thế này thế khác, vì đẹp quá cho nên muốn giữ thành của mình, rồi nó ăn cắp đem về để phòng để ngắm nghía, đúng không? Cái này bắt đầu sanh chuyện. Thật ra trên vấn đề mắt thấy sắc đó là bình thường. Đối tượng của con mắt là gì? Là sắc trận. Cái này phải sắc không? Cái này phải sắc không? Quý cô phải sắc không? Tất cả mọi vật thể là đối tượng của mắt cả, đều gọi là sắc cả. Nhưng mà cái thói quen của con mắt là gì? Nhìn thấy bất cứ cái gì nó ưa thích là dính mắt, là tham đắm, là muốn cướp lấy, là muốn chiếm hữu. Cái đó bắt đầu mới sanh chuyện như vậy. Ngày xưa các vị có thấy các quân vương đánh với nhau chỉ vì chiếm gái đẹp chưa? Cái đó nó là như vậy đó. Cái con mắt mà bị dính với sắc trần nó là như vậy. Cái này là nói cho các vị thấy một thí dụ đơn giản như vậy để chúng ta thấy gì? Suy ra tai, mũi, lưỡi, thân đều là như vậy. Cho nên á, không dính mắt không có nghĩa là nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại không dính mắt, được không? Cái này phải để ý rất rõ. Có người gì muốn không dính mắt cho nên đâm mình đuôi mắt cho nên đừng thấy gì cho anh trọi. Có phải vậy không? Tại vì bây giờ tổ dạy tổ nói là sáu căn dính mắt với sáu trần thì không giải thoát. Bây giờ con không muốn dính mắt nữa cho nên lấy kim lẹm gì đó con đâm đuôi mắt con đi. Cho nên là con giải thoát được, được dính mắt dễ sắc, đúng không? Rồi bây giờ dính mắt về lỗ tai hả? Nghe âm thanh mày dính mắt hả? Mày mê hả? Mày chết với tao. Kiếm cái gì đó sọt cái lũng màng nhĩ đi, khỏi nghe nữa. Có phải vậy không? Vậy là mình đỡ được, được dính mắt với âm thanh, có phải không? Còn lưỡi hả? Mày ham ăn hả? Mày thích vị ngon hả? Mày được rồi, tao kiếm cái gì đó tao ăn, tao phá hoại cái vị giác này, cho đứt lưỡi, cho lỡ lưỡi, cho hư lưỡi đi, hay là hoặc thậm chí cắt lưỡi đi, để cho đừng dính mắt với vị trần nữa, đúng không? Chính cái chỗ này mà những nhà khổ hạnh ngày xưa Đức Phật gọi là tà kiến như vậy. Có những người tà kiến là những người Ấn Độ có sự tu tập tà kiến là như vậy. Họ ăn một loại rễ đắng, vỏ cây đắng, trái đắng gì đó để họ phá hoại cái vị giác. Bởi vì họ cho rằng cái miệng này ăn tham mê vị ngon, cho nên là họ còn bị trầm lưng, bị dính mắt, cho nên họ ăn cái gì đó để phá hoại cái vị giác đi. Để họ nghĩ rằng không còn vị giác, không còn ham thích ăn uống nữa để họ được về thiên đàng. Ghê gớm chưa? Cái này Đức Phật cho đó là một loại tà kiến. Cho nên có những người hiểu lầm cái chỗ này, không? Vì ăn á mà sợ ngon hay dở, cái người ta nói mình tu dở đi đúng không? Hỏi thầy ăn ngon không? Cái nếu mình nói ngon thì người ta nói thầy ăn mà còn ngon nữa hả? Thầy tu dở quá, có hay không? Cho nên ăn ngon lắm nhưng mà hỏi thầy ăn ngon không? Tu mà ngon dở gì? Có phải không? Để như vậy để chứng tỏ mình không có cảm giác về điều này, mình không có dính mắc về điều này. Đưa ra hai người, một đây là con khỉ, một bên đây là hoa hậu. Hỏi thầy nhìn thấy này, thầy thấy nào đẹp? Tu hành là phân biệt biết nào đẹp. Con khỉ với hoa hậu giống như nhau. Các vị nhớ cái chỗ này, không khéo chúng ta sai lầm ở đây mà chúng ta phải đâm đuôi con mắt. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong một câu chuyện thiền, có một cái vị thầy tu này mà đi qua cái con đò. Khi nhìn cô gái thì không biết nhìn cái cách gì đó mà qua đò, ai cũng lấy một đồng. Tới ông này trả nói, thầy trả tôi hai đồng. Hỏi sao vậy? Nói nãy thầy dòm tôi. Được rồi, nhớ ha, người ta dòm cái lấy hai đồng. Khi quay trở về, ông này dứt phát không dòm, dòm đất không, đúng không? Đi qua con đò rồi không dòm, ai cũng lấy cũng một đồng, nhưng mà thầy này phải lấy bốn đồng, gấp đôi nãy nữa. Ông thầy này tức này mới tức, hồi nãy tôi dòm cô lấy hai đồng, tôi ức lắm, tôi cũng phải gán chịu vì tôi có dòm thiệt, đúng không? Nhưng mà lần này tôi đi qua tôi đâu có dòm, nhưng mà tại sao phải lấy tôi bốn đồng? Thì cô này nói sao? Hồi nãy thầy dòm tôi bằng mắt, bây giờ thầy dòm tôi bằng tâm, thầy thấy hết rồi. Thành ra bây giờ chính vì chỗ đó tôi phải lấy bốn đồng. Cho nên nếu các vị có đâm đuôi con mắt thì cái giải thoát các vị có được từ cái chỗ mà lìa bỏ dính mắt về nhãn căn không? Không, nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây nhìn hoa hậu biết đẹp không? Nhìn con khỉ biết xấu hơn hoa hậu không? Biết rất rõ, nhưng tại sao chúng ta phải tự dối lòng mình là hoa hậu với khỉ giống nhau? Rồi giờ ăn miếng sầu riêng ngon không? Ngon. Bây giờ ăn trái ớt cay không? Cay. Vậy hỏi thầy ngon không? Ăn mà còn biết gì ngon dở, vậy đâm muối ớt ăn đi, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái phân biệt, cái cảm nhận, cái đó là tự nhiên của bản thân con người. Nhưng mà cái còn là đam mê dính mắc buồn vui hận ghét với cái đó sinh tâm đó mới bắt đầu quan trọng. Vì vậy ở đây chúng ta khi tu học thì chúng ta phải hiểu cái gì? Không phải là chúng ta đâm đuôi con mắt mà chúng ta được giải thoát. Không phải chúng ta đâm lũng cái lỗ tai là chúng ta giải thoát. Nếu nói như vậy, những người mù, những người điếc là giải thoát trước chúng ta, có phải không? Thành ra ở đây nó không phải như vậy. Phật dạy chúng ta rất là rõ, chúng ta thấy tất cả, chúng ta phân biệt tất cả, nhưng mà chúng ta không bị dính mắc tất cả. Đó là chúng ta giải thoát. Chính chỗ đó mà Tổ Huệ Năng dạy chúng ta gì? Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt. Thọ dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng thọ dụng. Đây là điều quan trọng. Ăn uống xài tất cả mọi thứ, thấy biết tất cả nhưng mà sao ta giải thoát? Mình cũng thấy biết tất cả mà sao lại mình giờ nhiễm ố? Bởi mình là mũ mít, còn người ta là kim cương, có phải không? Mũ mít thì đụng đâu dính đó, có phải không? Nó là như vậy. Thành ra ở đây khi chúng ta tu học rồi, danh thơm tiếng tốt lợi dưỡng này, nó là những cái phiền não trong lòng chúng ta ghê gớm lắm. Nó không khéo nó biến mình, nó trở thành cái cá tính của mình luôn các vị. Có những cá tính con người rất thích nói xấu người ta để mà tự tôn lấy chính mình. Cái này nó trở thành một cái tập khí, một cái nghiệp chướng vô cùng xấu. Không khéo chúng ta tự biến mình và mình đồng hóa với những cái thói hư tật xấu đó. Mà một khi mình đã đồng hóa với thói hư tật xấu đó rồi, thì làm sao mình có thể an lạc giải thoát được? Cho dù mình tu có phạm hạnh, có giới đức đó, mình chưa bao giờ phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối gì hết á, Nhưng mà con người mình là như vậy đó, thì mình trở thành con người gì? Thay vì đi tìm lõi cây mà mới được cái vỏ ngoài là chúng ta đã tự thỏa mãn và mãn nguyện rồi. Cho nên ở đây gọi cái hạng thứ hai đó là cái hạng vỏ ngoài của phạm hạnh. Qua cái hạng thứ ba là xuất gia để giải thoát vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức trở thành khen mình chê người, mê sai tham đắm phóng dật. Nhờ vậy thành tựu được thiền định. Do thành tựu thiền định nên khen mình chê người, mê sai tham đắm phóng dật. Do phóng dật nên bị đau khổ, như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giá cây, chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là lõi cây. Hạng tỳ kheo này được gọi là bị nắm giữ vỏ trong của phạm hạnh. Cái hạng thứ ba vượt qua được cái phần lợi dưỡng, vượt qua được cái phần dính mắc về giới đức, cũng không khen mình chê người ở chỗ là giới đức, nhờ bắt đầu có thiền định, bắt đầu dính mắc vào thiền định. Do thành tựu thiền định nên khen mình chê người, và vì khen mình chê người nên mê sai tham đắm phóng dật. Do phóng dật nên bị khổ đau, vì này vẫn còn trầm trong khổ đau. Tức là ở đây trong cái thiền định này chỉ là một cái thiền định gọi là tạm định vậy thôi, chứ không phải là cái định vĩnh cửu. Nếu định vĩnh cửu, một cái định có trí tuệ, thì cái định không có phát sinh những cái khen mình chê người này. Cho nên ở đây tạm thời được thành tựu định tĩnh. Có thể là định này trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, nó nằm ở một phương diện đó thôi. Trong tứ thiền này nó nằm trong cõi trời. Trời gì? Sắc giới. Và vì vậy ra ngoài tam giới chưa? Chưa. Dục sắc và vô sắc. Như vậy cho dù sơ thiền hay là vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng chỉ còn nằm trong tam giới. Còn luân hồi, còn tái sinh, còn phiền não, còn nhiễm ô. Vì còn phiền não, còn nhiễm ô cho nên mới sanh tâm khen mình chê người. Và vì vậy chúng ta trở thành cái người thay vì đi tìm lõi cây nhưng mà vì không biết lõi cây cho nên là biết được cành lá là không phải rồi, biết được vỏ ngoài không phải rồi, mà cuối cùng chúng ta lấy vỏ trong. Vỏ trong có phải là lõi cây chưa? Gần với lõi cây nhưng cũng chưa phải là lõi cây. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta thấy rất rõ, sự tu tập là một con đường vô cùng phức tạp và khó khăn. Nếu chúng ta không dùng những lời Phật dạy như thế này, từng bước để dò dẫm con người của mình, thì làm sao mà chúng ta có lối để đi vào trong cái đời sống trí tuệ và đạo đức của người tu được. Cho nên ai đừng có nói hay, tôi lo tu thôi, tôi không cần học. Cái này là cái chết của chúng sinh trong thời mạt pháp. Tôi nói thật với các vị, tôi đã từng nói trong nhiều bài giảng với Tăng Ni, tôi chia sẻ tôi nói rồi. Tôi không quá quan trọng cái việc học. Tôi cho học là con đường thứ hai để phát sanh trí tuệ. Cái đầu tiên nhất và quan trọng nhất của người tu đó là trực kiến tâm linh để giải thoát, để đạt được cái mục đích tối hậu của người tu, chấm dứt phiền não nhiễm ô. Cũng giống như Tổ Huệ Năng hay là tất cả các bậc tổ, bậc thánh khác, nghe một ngộ mười như thế. Nhưng mà chúng ta là hàng chúng sinh phàm phu thời mạt, đâu đơn giản để chúng ta có thể được những cái điều như thế. Vì vậy cho nên chúng ta biết chắc rằng chúng ta không đủ khả năng trực kiến tâm linh bằng cái con đường tuệ giác siêu phàm như thế. Chúng ta cũng không phải là hạng thượng căn thượng trí, vì vậy chúng ta phải đi bằng con đường học. Học là con đường thứ hai chứ không phải là con đường tối ưu trong Phật giáo. Nhưng chúng ta không có khả năng thứ nhất thì chúng ta nhờ con đường thứ hai. Nhờ con đường thứ hai chúng ta học để hiểu, để biết được Phật Pháp. Rồi nhờ học hiểu biết được Phật Pháp, chúng ta mới bắt đầu có cái lối vào trong biển tuệ. Mà con đường này chúng ta từng quen gọi đó là văn, tư và tu. Văn huệ, tư huệ và đó, tu huệ. Văn là nghe và đọc hiểu, thấy biết được những lời kinh Phật dạy. Tư là bằng cái học hiểu đó giúp chúng ta suy tư quán sát được chính xác về những lời Phật dạy. rồi nhờ đó nó mới phát sinh trí tuệ mà nó giúp cho chúng ta mới thành tựu được cái mục đích tối hậu của con người xuất gia chúng ta. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không có khả năng đi như các bậc tổ thì chúng ta nhờ học. Cho nên cái học nó vô cùng quan trọng. Nhờ đọc những bài kinh như thế này, các vị có cảm thấy rằng mình xét lại mình được cái gì hay không? Đọc qua bài kinh này mình có nghiền ngẫm lại con người mình như thế nào không? Có một chút suy tư gì về mình không? Tất cả những cái này nhờ học mà nói như vậy. Nhờ đọc những bài kinh này rồi chúng ta từng bước, chúng ta tu tập, chúng ta kiềm chế, chúng ta bào mòn lấy những tập khí hay là những thói hư tật xấu của mình. Và vì vậy từng bước mình bắt đầu trở nên con người có phạm hạnh, có đạo đức, có thiền định. Chứ tự nhiên tự thân của chúng ta làm sao mà trở thành một con người tuyệt vời được? Con người chúng ta không đẽo gọt, mài dũa, không tự đào luyện kiềm chế từng cái chuyện nhỏ thì làm sao tự nhiên lớn lên chúng ta đã trở thành một con người vĩ đại, con người thánh thiện? Cho nên tất cả những con người vĩ đại thánh thiện là từ những cái mà người ta khắc phục được những cái hành động sai quấy nhỏ nhỏ như thế này để trở nên rộng lượng hơn, từ bi hơn, bao dung bác ái và sống có đời sống đạo đức tốt hơn. Đây là chỗ này. Cho nên còn bằng không thì chúng ta là bị dính mắc với những cái này. Mà cái gì còn dính mắc là cái đó còn trầm luân, còn khổ đau, còn sanh tử. Đây là bài kinh dạy chúng ta rất rõ như thế. Cho nên khi tu tập, những cái gì chúng ta học được, biết được, tu tập được, đừng lấy làm thỏa mãn. Ngày nào thành Phật hãy thỏa mãn. Cho nên trong một bài tám tôi có nhớ cái câu gì các vị đọc từng đêm. Bao giờ sao? Nói chữ hai chữ bao giờ cái ai cũng nhớ nè. Còn nói câu gì cái đâu không biết thầy câu gì đâu, nhiều câu quá thầy nói câu nào ai biết, phải không? Cái nói chữ bao giờ cái nói thêm bằng Phật mới vừa lòng con, có phải không? Tức là ở đây chúng ta khi nào chúng ta thành Phật chúng ta mới hài lòng. Còn những cái gì chúng ta học trên một mức độ đạo đức giới hạnh trí tuệ, những lợi dưỡng danh thơm tiếng tốt, cái đó bình thường. Tất cả những cái đó ai cũng có thể được cả. Mà chúng ta được như vậy mà chúng ta không dính mắc, có phương tiện như vậy thôi, chúng ta không bằng lòng với nó, thì cái này có thể giúp cho chúng ta tu hành mới có thể vào được cái mục đích cuối cùng được. Đó là mới có thể đi tìm lõi cây được. Còn phần lớn nếu chúng ta đạt được đến mức độ có thiền định như thế này là đã giỏi lắm rồi. Thật sự nói là nói theo kinh văn thôi. Còn bản thân chúng ta để gọi là để được thiền định như thế này, chưa ai dám khẳng định là được thiền định hay là ở mức nào đâu. Nhưng mà kinh dạy vậy, Đức Phật nói vậy, thì mình dựa vào điều đó mình phân tích để mình suy gẫm về con người của mình. Mình không trách móc ai cả, nhưng mà phân tích ra để chúng ta thấy rằng cái nào cần ứng dụng hành trì để đem lại lợi lạc cho bản thân mình. Và cái khả năng của mình có thể ứng dụng ở mức nào tùy duyên của các vị. Cho nên cái học các vị nên đừng xem thường. Nói tôi đi tu trễ quá rồi, bây giờ già sắp chết đến nơi rồi, cần phải tu hành cho riết đồ này kia kia nọ. Nói vậy chứ tu riết mà tu làm sao, các vị chỉ tôi hả? Các vị tu riết tu làm sao, các vị chỉ tôi coi. Cho nên có những cái chúng ta nói để nói, nhưng phải là chúng ta hành trì, nó phải như vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghe một bài kinh vậy chúng ta giác ngộ, chúng ta riết chưa? Nó lúc đó riết thiệt đó. Cho nên chính vì vậy mà Tổ Khánh Anh ngài nói là học mà không tu như đãi sách, tu không học như tu mù. Học mà không có tu gì hết trơn á, như đãi đựng sách vậy đó. Tức là kiến thức này học để chỉ chơi thôi, không có ý nghĩa gì hết đó. Còn tu mà không học tu mù, vậy biết gì đâu tu mà không mù. Vì vậy cho nên những người nói ơi không cần học đâu, để tu gấp rút lần này kia kia nọ sanh tử đến nơi, tôi không bao giờ tôi tin câu đó đó. Có nói vậy thì được, già rồi con tìm một vài pháp môn con để hiểu cho nó sâu sắc, đi tu tập cho nó môn nào đó cho đến nơi đến chốn môn đó, câu này nghe được. Câu nói vậy thôi không cần học nữa, để tu riết để thôi già chết đến nơi, câu này tôi không tin. Câu đó là cái bia che đậy là học không vô, lười học thôi chứ không phải gì. Cho nên nói tu riết đừng có dùng mấy cái này với tôi. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ, phân tích về cái sự tu học của chúng ta, nó có những cái phương pháp đó. Đức Phật là một cái nhà sư phạm rất tuyệt vời, đưa ra những cái đường hướng tu hành cho chúng ta rất tuyệt vời. Tại quá chăng là chúng ta chưa có điều kiện tìm hiểu để học, cho đến đây đến chốn vậy thôi. Cái trình căn bản là như thế. Rồi qua tới hàng thứ tư. Hàng thứ tư xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, giỏi không? Tức là ai bước chân vào chùa cũng là đời vô thường sanh lão bệnh tử, con sợ rồi, giờ vô đây con tu lại cầu giải thoát, đúng không? Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng, tức là vượt qua được lợi dưỡng rồi đó, cung kính danh vọng, vì không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, trở thành khen mình chê người, mê say thâm đắm phóng dật, nhờ vậy thành tựu tri kiến. Tức là vị này vượt qua được cái dính mắc bởi thiền định luôn, không có dính mắc trong thiền định, bắt đầu mới thành tựu được cái tri kiến, tức là có cái chánh kiến, giống như có cái tuệ nhãn vậy đó, thấy được tất cả các pháp, thấy vào thiền thang của những bậc thánh, có chánh kiến là bắt đầu có thấy biết của bậc thánh rồi. Bậc tu đà hoàng tu hành để gọi là vào sơ quả dự lưu thì thành tựu được ba phần thân kiến giới cấm tủ nghi, có nhìn thấy đúng về bản thân bản chất của cuộc đời, về nhìn thấy đúng về tính chất vô thường vô ngã của bản thân là bắt đầu có cái khởi điểm của bậc thánh rồi, tức là bắt đầu dự vào được dòng thánh rồi, tức là chưa chấm dứt phiền não nhưng mà đã bắt đầu dự vào dòng thánh, gọi là dự lưu sơ quả tu đà hoàng. Thì ở đây chúng ta có bắt đầu có tri kiến, tức là có thấy biết đúng rồi, có tuệ nhãn rồi, nhìn thấy được các pháp, nhìn thấy được vấn đề, nhìn thấy được cái này cái kia rồi, nhưng mà phiền não thì sao, vẫn còn. Cho nên chính cái chỗ đó, vị ấy thành tựu được tri kiến, nay hoan hỷ tự mãn, bắt đầu khen mình chê người tiếp tục, tức là tự ngã, tự đắc, tự cao, tự đại và tự sát, tự hồi tự sát chứ sao. Cho nên chính cái chỗ này, vị ấy thành tựu tri kiến, nay hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, trở thành mê say tham đắm phóng dật, bắt đầu cũng trở lại với những cái tập khí xấu kia. Khi trở lại tập khí xấu kia nè, do phóng dật nên bị khổ đau, thì còn phiền não, còn sanh tử, còn dính mắc, còn nhiễm ô thì còn khổ đau, đây là chuyện đương nhiên, không? Và vị ấy do phóng dật nên bị đau khổ, như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, chặt giá cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Tỷ kheo này được gọi là tỷ kheo nắm giữ giá cây của phạm hạnh. Tiến bộ chưa? Tiến sâu hơn một bước nữa đó, nhưng mà vẫn còn dính mắc, vẫn còn đau khổ và vẫn còn bị phóng dật, tức là vẫn còn những cái buông lung của tâm ý, bởi vì chúng ta chưa hết phiền não mà. Khi có tự khen mình chê người, có tự mãn là bắt đầu phiền não phát sinh rồi. Thì cái phiền não phát sinh thì vô số những cái hệ lụy khác nó đều phát sinh. Kinh Lăng Già nói một câu sao? Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng 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 pháp diệt. Tức là ý niệm khởi lên là có phân biệt, có dính mắc, có tìm cầu, có suy tư, thì bắt đầu có các cái hệ lụy khổ đau ràng buộc các bắt đầu nó phát sinh rồi. Cho nên vì vậy, dù đạt được đến có tri kiến mà dính mắc bằng lòng hoan hỷ và tự khen mình chê người, thì tất cả những cái tật xấu khác cũng bắt đầu phát sinh thêm. Thì vị ấy dầu có đạt được tri kiến nhưng mà cũng không phải là đạt được loại cây. Như người đi tìm loại cây nhưng mà vị này tiến sâu hơn, biết là biết được cành lá, biết được vỏ ngoài, biết được vỏ trong, nhưng mà không biết được lõi cây. Nhận ngay giác cây làm lõi cây và cho đó đã đủ rồi. Cho nên chính cái chỗ này các vị thấy, ngày xưa nếu Đức Phật trên con đường đi tầm đạo mà dính mắc với cái này là không có một Đức Thế Tôn như ngày hôm nay. Bước đầu ngài đi, ngài gặp ngài A La Lã Ca Lam, đúng không? Đầu tiên ngài tu với vị này để thành tựu được tứ thiền. Nhưng mà ngài có bằng lòng không? Không. A La Lã Ca Lam nhường cả cái chúng đệ tử này cho ngài, mời thái tử nhà Khổ Hạnh Sĩ Đạt Ta cùng với ngài để mà lãnh đạo đồ chúng, bởi vì sự chứng đắc của ngài đã ngang bằng với thầy mình. Nhưng mà Đức Phật có hài lòng không? Nếu hài lòng thì không có Đức Thích Ca Mâu Ni như ngày hôm nay. Rồi cuối cùng đến một cái vị thầy khác, tức là Quốc Đầu Lâm Phất, thành tựu được tứ không thiền. Nhưng mà ngài có hài lòng không? Cũng không hài lòng. Ngài cho đó cũng chưa giải thoát sanh tử. Cho nên các vị thấy rằng cả đời chúng ta tu hành mà mong được như thế, một phần gốc đó chúng ta có được để chúng ta tự hãnh diện, tự vui, mà chúng ta kiếm hoài chứ không ra, có phải không? Còn Đức Phật thành tựu mà bỏ qua tất cả, không dính mắc, bởi vì Đức Phật bằng tuệ giác ngài thấy được rằng đây cũng chưa phải là con đường rốt ráo của sự giải thoát sanh tử, chẳng qua là nhờ thiền định nó có tính cách giải thoát tạm thời mà lâu một chút thôi, chứ chưa phải là hoàn toàn chấm dứt sanh tử mà. Cho nên ở đây cái vị này nếu dừng lại tại đây thì Đức Phật cho là như một người đi tìm lõi cây mà mới tìm được giác cây thôi, và bằng lòng mang về, cuối cùng cũng bỏ lõi cây. Chỉ có hạng người cuối cùng, hạng thứ năm, xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, không vì thành tựu tri kiến, trở thành khen mình xê người, tham đắm phóng dật, vì không phóng dật vị ấy thành tựu thời giải thoát. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra. Vị tỳ kheo từ bỏ thời giải thoát ví như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua cành lá, bỏ qua vỏ ngoài vỏ trong, bỏ qua giác cây, chặt lấy lõi cây mang đi, tự biết đó là lõi cây, và người ấy đạt được mục đích. Chúng ta đọc tới đây chúng ta thấy gì? Như vậy thì một người này á đã vượt qua được các tri kiến, thành tựu một con đường giải thoát, vượt qua những giải thoát tạm thời, đã trở thành giải thoát vĩnh cửu. Người này không còn sanh tử, không còn luân hồi, không còn khổ đau, không còn phiền não, không còn bất cứ một cái cảm giác xung quanh nào có thể làm dao động tâm và chi phối. Thì ở đây Đức Phật mới ví dụ cái người này là một người giải thoát hoàn toàn, giống như chúng ta giải thoát khỏi giới định tuệ, giải thoát tri kiến, vượt ra khỏi tất cả những ràng buộc này, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn tự tại. Và Đức Phật cho cái người rốt ráo cuối cùng này như một con người đi tìm lõi cây. Người này biết rất rõ là cành lá, người này biết rất rõ là vỏ ngoài, người này biết rất rõ vỏ trong, người này biết rất rõ giác cây, tất cả cái đó người này biết rất rõ là không phải lõi cây. Và người này đi lấy ngay cái lõi cây đem về. Và Đức Phật dạy cũng vậy, chính cái điều đó mà một con người không dính mắc vào lợi dưỡng, không tham đắm lợi dưỡng, không dừng trụ ở vô giới đức, không dừng trụ ở thiền định, không tự mãn ở tri kiến, không tự mãn ở giải thoát tri kiến, tất cả những vị này mới thành tựu được tuệ giác, giải thoát một cách vĩnh cửu, vượt qua cả giải thoát tạm thời. Giải thoát tạm thời như giải thoát trong tứ thiền hay là tứ không thiền, cho dù tứ thiền tứ không thiền cũng trầm trong tam giới, dầu dài cách mấy cũng nằm trong giai đoạn của thời gian. Và vì vậy cái nào còn nằm trong giới hạn của thời gian thì cái đó chưa hoàn toàn thật sự là giải thoát. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, khi người đi tìm giải thoát là phải vượt qua tất cả những rào cản của những cái phương tiện này. Cho nên khi tu tập mà còn dính mắc với bất cứ một cái nào thì chúng ta còn trầm luân sanh tử, còn khổ đau. Vì dính mắc với cái nào chúng ta sẽ còn cái đó buộc ràng, còn dính mắc với cái nào chúng ta còn bị chi phối, và chúng ta sẽ tiếp tục bị tham đắm lợi dưỡng, tiếp tục làm chúng ta khổ đau trầm luân sanh tử. Trong cái nội dung của bài kinh này tôi xin chia sẻ với quý cô trong một cái phần tóm tắt như vậy. Rồi sau đó các vị ghi chép được trong này, nếu chúng ta có được một tập kinh trung bộ như thế này thì chúng ta đọc lại. Đây là trung bộ tập 1. Bài kinh chúng ta là Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây thứ 29. Rồi nếu mà các vị có thêm nữa, chúng ta mua những cái bản kinh tóm tắt, giống như kinh trung bộ này là bản kinh tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu. Còn có bằng những bản kinh của Ni Sư Trí Hải, những bản kinh tóm tắt của Hòa Thượng Chân Thiện, sẽ giúp cho quý cô chúng ta hiểu một nội dung kinh một cách tóm tắt thì chúng ta dễ nắm bắt cái ý kinh hơn. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị trong một bài học đầu tiên là một bài kinh lõi cây. Nó cũng là một cái ý pháp hay để giúp cho chúng ta có thể vận dụng tu tập trong 3 tháng an cư. Trong 3 tháng này chúng ta tự dùng cái pháp của Phật để chúng ta tu tập, để tự chiến thắng lấy những cái mà gọi là những cái phiền não, những nhiễm ô, những cái còn ở trong mà tệ nó thấp nào đó, thì chúng ta cứ chuyển qua lấy. Mỗi một người có một cái khả năng, không ai giống ai, nhưng mà bằng cái cách ai có sự nỗ lực tu tập sẽ có sự thành tựu. Phải tập chiến thắng với từng cái chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đời thường của mình, nhất là vấn đề lợi dưỡng. Người tu cái này dễ dính mắc, bởi vì nó rất là gần gũi với con người chúng ta. Nó là những nhu cầu không thể thiếu được trong con người chúng ta. Ở đây có ai đói mà tu hành được không? Không, đúng không? Chúng ta phải ăn, chúng ta phải mặc, chúng ta phải có nhu cầu. Nhưng mà làm sao cái ăn, cái mặc, cái nhu cầu này chúng ta được thảnh thơi, chúng ta được an lạc, thậm chí chúng ta cảm thấy không có bị chi phối phiền não, không nặng lòng về các cái này, thì quả mai chúng ta mới tiến vào con đường giải thoát tốt đẹp được. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các vị trong một bài kinh như thế. Thì mọi việc chúng ta xin hẹn lại trong cái giờ học tới. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Xin mời toàn thể đại chúng khởi tâm hồi hướng.
Nguyện đem công